hạng 13 và 12, Bệnh Quan Sách Dương Hùng và Liều Mạng Tam Lang Thạch Tú. Hai người này được xếp cạnh nhau vì cùng nhau lên Lương Sơn. Dương Hùng là rể ông chồng đội mũ xanh ệ thứ hai trong Thủy Hử, người đầu tiên dĩ nhiên là Võ Đại Lang. Nhưng bi kịch của Dương Hùng còn thảm hơn cả Võ Đại Lang, vợ ông, Phan Xảo Vân, nhan sắc tuyệt trần, lại ngoại tình với một tên hòa thượng. Dương Hùng tuy võ nghệ cao cường nhưng chẳng thể ngăn cản. Cuối cùng, dưới sự thúc giục của Thạch Tú, ông mới ra tay trừng trị. Sau khi bị ép lên Lương Sơn, Dương Hùng trở thành một trong những thủ lĩnh bộ binh. Trong chiến dịch đánh Vương Khánh, ông từng chém chết một viên thống quân đại tướng của địch, đủ thấy võ lực không thể xem thường. Tuy nhiên, điểm yếu của Dương Hùng là không giỏi đánh nhau đường phố, từng bị 35 tên lưu manh đánh cho tơi bời, may nhờ Thạch Tú xuất hiện cứu giúp mới thoát nạn. Chính vì vậy, Thạch Tú được xếp cao hơn, danh hiệu Liều Mạng Tam Lang y đâu phải dành cho người tầm thường. Hạng 11, Hắc Toàn Phong Lý Quỳ. Lý Quỳ nổi bật ở sự dũng mãnh. Hai chiếc rìu cầm tay khiến ông như một cỗ máy sát thương giữa đám đông, chém lính địch dễ như bổ dưa. Chỉ cần nhìn khí thế thôi cũng đủ khiến đối phương khiếp sợ. Trong Thủy Hử có một hồi kể rằng Lý Quỳ một mình hạ 4 con hổ dữ. Nhiều người so sánh điều này với Võ Tòng, nhưng cần nhớ rằng Lý Quỳ khi ấy có cầm phát đao, còn Võ Tòng lại đánh hổ bằng tay không. Dù vậy, sự gan lì và dũng cảm của Lý Quỳ là không thể phủ nhận. Sau bao trận theo Tống Giang Nam chinh Bắc chiến, ông vẫn toàn mạng trở về, điều này đã nói lên rất nhiều. Hạng 10, Lãng Tử Yến Thanh. Điểm mạnh nhất của Yến Thanh là thân thủ nhanh nhẹn, khéo léo dịch tứ lượng bạc thiên cân, đồng thời tinh thông môn võ dịch tướng phát, nghệ vật ngã, kỹ năng quyền cước cũng cực kỳ lợi hại. Lý Quỳ từng nhiều lần tỉ thí với Yến Thanh, nhưng chưa bao giờ chiếm được ưu thế. Trong trận đánh tại Đông Kinh, Yến Thanh chỉ cần vài chiêu đã đánh bại Nhậm Nguyên, kẻ tự xưng Địa Kình Thiên Trụ. Võ nghệ và thân pháp của Yến Thanh được nhiều thủ lĩnh bộ binh Lương Sơn khen ngợi. Đặc biệt, ngay cả Lưu Tuấn Nghĩa, người được mệnh danh Ê Vô Song Thiên Hạ, y cũng thừa nhận, về võ tướng phát của Yến Thanh là đệ nhất thiên hạ. Nếu tỉ thí nghiêm túc, e rằng ta cũng khó thắng nổi. Sau khi Lương Sơn quy hàng triều đình, Yến Thanh theo Lưu Tuấn Nghĩa lập nhiều chiến công. Khi đoàn quân chuẩn bị hồi kinh, Yến Thanh rất khôn ngoan, để lại thư từ biệt Tống Giang, rồi mang theo một gánh châu báu cùng Lý Sư Sư ở sông Túc Sông Phi, biến mất khỏi giang hồ. Hạng 9, Bình Quốc Trì Tôn Lập. Nguyên tác Thủy Hử miêu tả Tôn Lập, về mặc áo bào đen, tay cầm thiết tiên, râu quai nón, diện mạo giống hệt Quốc Trì Cung. Điều này ngầm khẳng định võ nghệ siêu quần của ông. Ngoài thiết tiên, Tôn Lập còn sử dụng trường thương, ra trận vô cùng dũng mãnh. Thành tích nổi bật nhất của ông là trong chiến dịch Chinh Liêu, khi tướng Liêu, Khấu Chấn Viễn, võ nghệ cao cường, làm thống soái Liêu quân, Tôn Lập làm tiên phong, xông ra giao chiến. Hai bên đánh hơn 20 hiệp, Khấu Chấn Viễn tự thấy không địch nổi, quay ngựa bỏ chạy. Tôn Lập đuổi theo, Khấu Chấn Viễn bắn liên tục nhưng đều bị Tôn Lập né hết nhờ thân pháp linh hoạt. Cuối cùng, Tôn Lập chớp thời cơ, một kích tiêu diệt đối phương. Trận đơn đấu này được coi là một trong những màn giao chiến hấp dẫn nhất trong sách, nên Tôn Lập xứng đáng đứng hạng 9. Hạng 8, Thanh Diện Thú Dương Chí. Tương truyền Dương Chí là hậu duệ của Dương gia tướng, võ nghệ đương nhiên không tầm thường. Ông từng giao đấu với hầu hết các cao thủ Lương Sơn. Đấu 30 hiệp với Lâm Xung, bất phân thắng bại. Đấu 40 hiệp với Hô Diên Trước, ngang tài ngang sức. Đấu 50 hiệp với Lỗ Trí Thâm, vẫn chưa phân cao thấp. Tuy nhiên, sở trường của Dương Chí là đánh bộ, chứ không giỏi cưỡi ngựa. Trong các chiến dịch sau này, ông cũng không lập được chiến công đặc biệt nào, nên đành xếp hạng 8.